Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 6. Hai La Mã khi con lớn hơn một chút. 1. Cho con đọc các sách dạy về lẽ, nhân quả, báo ứng, cũng như truyền một khởi tâm đồng niệm của con người, thiên địa quý thần đều thấy biết hết từng điều. Hãy nên dạy con cái vân vân cùng đọc Ẩm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, dạng nói cho bọn họ hiểu, để họ biết tới đạo làm người và lý nhân quả ba đời, tương lai sẽ chẳng đến nỗi trở thành phường bạo ác. Kẻ giết cha giết mẹ, phế luân thường, phất bỏ lòng thèn, đều do từ lúc ban đầu đã chẳng biết đạo làm người và nhân quả báo ứng. Vừa được nghe tà thuyết, bèn cực lực nương theo để thọ cái tâm phóng túng không kiên dè. Đáng buồn thay, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo thứ nhất. Khi trẻ đọc được sách, nên đem những sách Ẩm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên dạy trẻ đọc thuộc, thuận theo mặt chữ mà diễn giảng. Những hành vi thường nhật nếu hợp với điều thiện thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy hợp với những điều thiện được nêu trong hai cuốn sách trên mà khen thưởng. Nếu làm điều bất thiện thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy phù hợp với chuyện bất thiện được nói trong hai sách ấy để vỡ trách. Nhà cư sĩ Bành Thế Thanh, Đỗ Đạt đứng đầu tỉnh Giang Tô, đời đời tuân thủ hai sách ấy. Nhà ấy chẳng nguyên thật nhiều, nhưng suốt đời đều tuân thủ hai sách ấy không thay đổi. Như vàng đổ vào khuôn, như nước có đê ngăn, há lẽ nào chẳng thể thành đồ vật, vẫn cứ chạy ngang y như cũ hay sao? Căn bản để có người làm người là đây. Không giảng điều này mà muốn thành con người hoàn toàn, trừ phi là hàng có thiên tư bằng Mạnh Tử trở lên mới được mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Sa thứ 4. Con em có tài hoa, nếu được khéo dạy sẽ dễ thành tựu chánh khí, không khéo dạy thì đa số trở thành phương bại hoài. Ngày nay vẫn không lẽ sống, vận đức dân năng gần như sụp đổ, đều là do những kẻ có tài hoa nhưng không được khéo dạy dần dần ấp ủ tạo thành mối hòa. Đứa không có tài hoa cố nhiên nên dạy nó thành thật, đứa có tài hoa càng nên dạy nó thành thật. Nhưng dù là đứa thành thật cũng có thể làm điều dối trá. Thoạt đầu phải dạy lẽ nhân quả báo ứng và truyền một khởi tâm đồng niệm của con người, thiên địa quý thần đều thấy biết hết từng điều, thường nên khuyên dạy như thế. Phải dạy chúng đọc thuộc Ẩm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, đừng cho đấy không phải là sách Phật rồi coi thường. Do phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lời lẽ xa xôi, lớn lao, sâu xa để trình bày sẽ khó thể lãnh hội. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích, huống chi những sách ấy đều chú trọng lấy vô thường làm thầy, lấy điều thiện làm thầy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Sa thứ 7. Phàm đỗ đạt đều do tổ phụ có đài ấm đức, nếu không ấm đức cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau, chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sinh ra đều do tổ phụ tích đức mà được, đại phú đại quý cũng thế. Con cháu sinh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vun bồi, do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yêm đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thử hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đổ trạng nguyên, có khi anh em cùng đổ 3 hàng đầu của bảng vàng, nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp. Dẫu là trạng nguyên tệ tướng vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, Ẩm Chất Văn, Ngõ Hầu, Thành Ý, Chánh Tâm, làm tấm gương tận chung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành, chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên là người như thế nào nữa. Sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, những ác nghiệp khó tiêu vĩnh viễn trầm luôn ác đạo. Bọn họ vinh váo tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng Cảm Ứng Thiên vận biên, Ẩm Chất Văn quả nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất bằng trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặng ngập bị đắm chìm mất. Huống chi chọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng mặt trời chiếu rằng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng khắp, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dựa vào bậc thánh hiền, cố nhiên là ẩm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dựa vào bậc thánh hiền, cũng là ẩm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm cho con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn? Nếu không thì hãy nêu gương thánh, gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình. Đấy chính là tu chân nghĩ trong cõi tục, hiền thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này báo cùng linh hữu và hết thảy bạn chi giao, tha thiết bảo ban. Chứ bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Từ nhỏ đã dạy cho con cái thường đọc Cảm Ứng Thiên. Bài văn ấy mỗi ngày đọc dẫm 3 lượt, tối thiểu phải đọc 1 lần. Đọc suốt cả một đời này, lại đọc sách trực giảng, hành theo đó sẽ tự có thể dự vào bậc chánh nhân quân tử. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình 2 lá thư. 2. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở. Hãy nên học vài nhà có con em trong tuổi vỡ lòng lại, mời một vị thầy học vấn và đức hạnh điều tốt đẹp, tính sâu nhân quả để dạy con. Nhưng đến lúc đi học, chẳng nên cho con vào ngay những trường đã lập hiện thời, nên để con ở nhà vài năm, mời một vị thầy văn chương lẫn đức hạnh điều khá, tính sâu nhân quả để dạy trẻ học tứ thư và ngũ kinh trước. Đến khi trẻ học được vài phần, đối với toàn bộ văn tự đạo lý chẳng bị tà thuyết tục luận mê hoặc, thì mới cho con vào trường hồng mở mang tầm mắt, biết so sánh sự việc, chẳng đến nỗi hành sự trái thời, không cách nào tiến lên được. Làm được như vậy thì đứa có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành lương thiện, tốt lành cho mình lẫn người, tự lợi lợi tha, quả thật chẳng ngoài những điều lão tăng thường nói. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia thư 4. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư kinh thư văn luận lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ đại đạo nơi kinh dịch, có thể để thông thả. Muốn thành học vấn càng phải dốc sức vào nguyên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tường thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể công thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, trọng lớn, cực thượng thiết. Chẳng biết chi kiến lên hội của những kẻ phế kinh như thế nào. Kinh thi có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lệ ký và tả truyền nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Trích dẫn Ứng Quang, Pháp sư Vẫn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ niệm Phật, khuyên ông Trưởng Hoàng Bá dạy con cái là biết thể nhưng không biết dùng, chẳng thể hoàn toàn học theo cách ấy. Con còn bé, khi con đi học về phải lấy chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích của pháp môn tịnh độ để ra rã giáo huấn, khiến cho con cái hiện thời được lợi ích nơi niệm Phật, ắt khỏi phải lo lắng những chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Trong tương lai khi lập gia đình, lập nghiệp, đó lại là cái gốc tiêu tội được phước. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp cùng trường học, sẽ chẳng am hiểu thời vụ, dẫu đứa có khả năng cũng khó tiến bộ, huống chi những đứa tầm thường. Người tại gia trước hết phải tìm được một cách mưu sinh. Cách cư xử của Hoàng Bá chỉ có thể dùng được trong 30 năm trước, chẳng thích hợp cho hiện thời. Thời bây giờ là thời như thế nào? Chính là cái thời gian dối đuôi chen, tranh giành lẫn nhau. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp với những kẻ ấy, ắt sẽ bị chúng dối lừa, làm nhục, khó thể an thân. Danh là khách của thật, ắt phải thường răng dày, khiến cho con cái biết đạo lý thế gian, biết đạo lý Phật Pháp. Tương lai khi chúng trở thành cha mẹ, từ có thể lập ra quy tắc cho con cái, chẳng đến nỗi tuy có thiên tư thượng đẳng như ông tăng nọ, như kẻ tục nọ, đều có thiên tư không làm Phật làm tổ, nhưng lại vùi lấp đường chánh nhân thiên của mình lẫn người, đào hố sâu địa ngục. Nguyên do đều là vì cha mẹ những kẻ ấy thoạt đầu chẳng đem nhân quả báo ứng, dù sự hay lý để bảo ban cho mà ra. Nếu nhân quả chẳng giảng thì danh và thật chọn chẳng tương ứng, huống còn muốn được hiệu quả thật sự làm thánh làm hiền, làm Phật làm tổ ư? Hai chữ nhân quả chính là nghĩa lý trọng yếu, cốc tránh nguồn trong để cứu nước trị dân cho ngày nay vậy. Bỏ điều này sẽ không còn phương cách nào khác, huống chi là chuyện dạy con cái ư? Trích dẫn Ứng Quang, Pháp sư Vân Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Sa, thư thứ ba. Đối với chuyện giáo dục nhà trường, Ứng Quang vốn là kẻ đứng ngoài, chỉ vì cảm tấm lòng công bình chính trực, muốn cho thiên hạ đều dùng thiện pháp để lập pháp, nên nhân đây dẫn lên ý kiến ngu muội để ngài xét rõ. Giáo dục trẻ em nghèo thì có lẽ chỉ đối với những đứa có thiên tư cao, mai sau ắt sẽ trở thành quan chức thân sĩ, giúp nước giúp dân, là có thể chuyên dùng cách giáo dục trong nhà trường bình thường để dạy dỗ. Chứ những đứa chỉ có thể làm thợ làm con buôn để tự kiếm ăn bằng sức lực của chúng, thì có lẽ nên dạy chữ lẫn dạy nghề, giống như chương trình của các cô nhi viện gần đây, chắc sẽ giảm được chi phí cho nhà trường, mà trẻ nghèo cũng được lợi ích thật sâu. Quan thấy phương pháp của cô nhi viện thuộc hội Phật giáo Ninh Ba như sau: hễ cô nhi đã có thể tự mặc áo ăn cơm, không cần có người khác săn sóc thì mới cho vào viện. Cách dạy là đọc sách, viết chữ, học làm toán, học vẽ, bệnh giày cỏ, bệnh những thứ chiếu, gối, mũ dùng cho mùa hè, in đá, kiểm sách, máy vá, vân vân, đều nhất loạt học hết. Đợi đến năm 15 tuổi, khi rời khỏi viện, liền có thể tự lực kiếm sống. Dẫu có đi học nghề hay học buôn bán cũng dễ dàng. Trường học bình thường thì 7 ngày nghỉ 1 ngày, và nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, nghỉ hè. Trong một năm, trừ những kỳ nghỉ ra, chỉ còn được hơn 6 tháng. Huống chi trong một ngày, 8 giờ sáng vào học, 4 giờ chiều tan học, thời gian ấy chỉ gồm 7 tiếng đồng hồ, lại có thời gian rảnh rỗi. Nếu chẳng phải là đứa thiên tư vẹn 10 thì học được cái gì đâu, chỉ là uổng phí thời gian, uổng phí một phen khổ tâm của những người lo liệu. Nhưng trường học trong thiên hạ đều theo lệ đó, chỉ lợi cho giáo viên nhưng bất lợi cho học sinh trong nhà trường, thật đáng than thở cảm khái. Trong cô nhi viện chẳng lập kỳ nghỉ, thời khắc học hành hàng ngày cũng kéo dài hơn, vì đã kèm thêm thời gian học nghề. Nếu thời gian học ngắn ngủi sẽ chẳng thể thực hiện được điều nào. Đối với những sản phẩm chế tạo được ngoài những món để tự sử dụng đều đem bán ra ngoài, tiền lời kiếm được cũng có thể giúp đỡ đôi chút cho chi phí nhà trường. Trẻ nghèo và trẻ mồ côi đâu khác nhau cho lắm. Thật sự muốn cho trẻ dù thượng trung hạ căn đều có thể tự lập thì có lẽ phương pháp này thích hợp nhất. Nhưng người đứng trông coi phải là người thật sự lo liệu, nếu không chỉ có hư danh chẳng thành được chuyện gì. Đấy là thói tệ chung của những kẻ làm việc công từ trước đến nay ở nước ta. Nếu dốc toàn bộ cái tâm độ người của Phật Bồ Tát, tâm kinh bang tế thế của thánh hiền vào việc này thì nước ta được hưng thịnh sẽ trông cậy vào đây, chứ nào phải chỉ dân nghèo được lợi ích. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 12. Hãy để câu ấy lại mà bàn đến chuyện ấu ấu. Ấu ấu cũng là dùng thân làm gương, ngõ hầu nuôi dạy đúng đắn con thơ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành vi chẳng để vượt khỏi quy củ, sao cho điều là hiền là thiện, có ích cho nước nhà, chẳng gây hại cho xã hội thì mới được. Nếu không, dẫu chẳng tiếc tiền của cũng cấp học phí, học vấn thành tựu xong, con cái chẳng hề chú trọng đạo nghĩa thì điều chẳng gọi là ấu ngô ấu thật sự. Còn thơ của ta còn chẳng thể chân thật nuôi dạy như vậy, huống chi đối với những đứa con thơ của người chung quanh hay người đời, làm sao có thể quan tâm đến nơi đến chốn cho được. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Ba La Mã khi con đã hiểu chuyện đời. Một, con người một đời thành hay bại đều do lúc thiếu niên nhiều phen tại bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng phải biết tốt xấu, tròn chẳng được học đòi những thói thời thượng, hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Chú thích: thành đồng, tuổi chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên, từ 15 tuổi trở lên 19 tuổi trở xuống. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hội thì âm chất văn, cảm ứng thiên vân vân đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói: trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lơ làng quan âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém, học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải làm một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng túng. Cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình và người mới nên. Nếu không thể như vậy, hả có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra chọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ác thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư gửi Châu Pháp Lợi Đồng Tử. Hai, con còn nhỏ tuổi hãy nên dốc hết sức làm người. Ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đến độ ham muốn sân bày để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn sẽ đến, chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, ác sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm, chẳng thể nghĩ bằng. Ngõ hầu có thể gặp dự hoa lành, gặp nạn thành hên. Nổi đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì, gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho có người chọn chàng khắc gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên điều do một mực chẳng nói đến, nhưng quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mẹo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió tụ họp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tỷ do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nữa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khóe mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp, người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, chọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp, cho nên mới gặp những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm. 3. Hơn nữa, con người sống trong thế gian, việc thành đức, đặt tài, dựng công, lập nghiệp, cũng như thành được một tài một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự, chủ trì, giúp đỡ thì mới được thành tựu. Chữ nghĩa là của quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh, yên ổn. Đạo mà thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Đã có công như thế, cố nhiên phải nên thận trọng, mến tiếc chữ nghĩa. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhờn, quả thật coi của quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện đời toàn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô tri vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhờn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhờn ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hạng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hay chăng? Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, Vãn Hồi Kiếp Vận Hộ Quốc Cô Dân, chánh bản Thanh Nguyên Luận. 4. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vầy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, điều là do chúng cứ nghĩ tiền hoa hội liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ hãm ăn chơi thường mất bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng đau đớn ư? cha ông là Châu Tử Quyền bản thân bất toại, sợ rằng cũng là do thảm sắc mà ra. Cho nên thăm tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cùng cho nên thảm đắm, hễ thăm thì sẽ bị một bề mất mạng, hễ sanh bệnh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. 5. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thấy đạo hiện thời chuyển lấy chuyện hướng dẫn khiêu gợi dâm dục là mục đích. Các con tuy có ân đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt từ giữ gìn mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ, đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử ra, hai cuốn Gia Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thượng hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, chi kiến từ trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thấy đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hoa lành, gặp nạn chuyển thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trộn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khăn Bộ Giám, Thánh Niên Bộ Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thụ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thụ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vầy, hãy nên đấu đấu răng dè. Anh các con là đức tấn, mong mọi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho, đã sớm xin quan viết thư khuyện lên các con. Quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Này các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng có gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được, con người với tấm thân xấu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau giữ phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cả danh nghĩa con người, huống hồ kẻ chuyện ôm lòng, mưu mèo, dối trá, ý mạnh, nuốt yếu ư. Người như thế còn thua kém xài lăng, hổ báo, rắn độc, rít dữ nữa, còn có thể coi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ, sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chịu tinh sâu, tận lực làm, thì sẽ chẳng thiện với trời đất quý thần, làm người hoàn toàn trọng thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi chắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. 6. Ông nói năm 6 năm qua, từ sau khi ra trường mắc bệnh xương khớp rã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đang đứng tụ họp cùng nhau đọc tiểu thuyết đến nỗi chứng tinh mất mát, thủ dẫm liên tục, do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa có đến 8-9 đứa vướng phải. Do cha mẹ, thầy bằng đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày càng thấy nhiều, chẳng thể ngắn dứt được. Do chuyện này, quan liền cho in 800 cuốn Thọ Khang Bảo Giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp quan đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm, đều phải nghiêm túc kiên dè đừng phạm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỳ để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này. Sống nhau đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nộp mạng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ổn Quang Hy, thư thứ 6. 7. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11-12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị cháy chồi, ắt phải khổ héo. Còn em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chân Tình. 8. Còn em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì trở nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nổi với chúng đào giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chỉ theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 2. 9. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo, giữ tin, hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự sân thủ dâm là vui, để rồi mắc các lỡ họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời trở nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Khổng Tử dạy cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thụ dâm, thảm ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này, nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. 4. La Mã. Khi con đến tuổi thành gia lập thất. 1. Phòng trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. 2. Chẳng tà dâm, người đời nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái, thì trên là vì phong hóa, dưới là để có người thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách, chỉ cốt tiếp nối dòng giống để có người thờ cúng tổ tiên, chẳng nên vì khoái lạc mà chạy theo lòng dục đến nỗi mất mạng. Tuy là vợ mình, nhưng nếu tham lạc quá thì cũng phạm giới, nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ, nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm, tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện xúc sanh, khi báo hết mạng dứt trước sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau sanh trong súc sanh đạo ngàn vạn ức kiếp chẳng thể xuất ly. Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục sanh ra, cho nên giới này khó giữ, dễ phàm. Ngay cả bậc hiền đạt có lúc còn vấp ngã, huống là kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải hiểu rõ lợi hại và phương pháp đối trì. Như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, sợ hãi e dè thì dục tâm tự tắc. Phương pháp đối trì đã được ghi nhiều trong kinh Phật. Nếu người đời chẳng có duyên xem đến thì nên xem cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Thiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Lợi là cái lợi do chẳng phạm, hại là họ hại do phạm giới này vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, vì tại gia đệ tử được nói tam quy, ngũ giới, thập thiền. 3. Những người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình, tận phần, quyết chẳng mong ngóng ra ngoài bổn phận, trách nhiệm. Sĩ nông công thương, ai nấy chăm chú người mình để làm cái gốc nuôi thân, nuôi gia đình. Tùy phần, tùy sức, chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành sức mình có thể làm được, bèn bỏ ra tiền của hoặc giúp lời nói, ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế, bèn phát tâm tùy hỷ thì cũng là cũng đức. Dùng những điều này để vun trồng phước điền, tạo thành trợ hành vãng sanh. Như thuận nước dương buồm, lại thêm lèo lái, đến được bến bờ chẳng càng nhanh hơn ư? Trích dựng Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Ninh Ba. 4. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thành tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch, ít hãm muốn. Cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Để cho kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày lành tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nửa danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Trích dựng Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. 5. Những kẻ thanh xuân ở quá trong cõi đời cũng như những người cưới vợ chưa được mấy chốc vợ đã chết, 10 phần hết 8-9 là do chẳng biết tự thận trọng đến nỗi uổng mạng. Hả có phải mỗi trường hợp đều do bổn mạng từ lúc sinh ra đã như thế ư? Nếu là tới đồng thương nhân ít và đứa con của thương gia y, đọc kỹ Thọ Khang Bảo Giám đã biết rành rẽ những điều kỳ húy, hả có chuyện bị chết ngay ư? Chú thích: theo lời tựa sách Thọ Khang Bảo Giám, là tới đồng bị bệnh nặng đã lâu, uống thuốc mãi chẳng lành, phát phẫn thề không uống thuốc nữa, sống được thì sống, hễ chết đành chịu. Vợ chí thành cầu nguyện thề ăn chay suốt đời. Ông ta đang bệnh ngặt nghèo liền chuyển biến khỏe mạnh dần dần. Do chưa bình phục hoàn toàn mà đã ăn nằm với vợ nên bệnh lại trở nặng, mới ngoài 40 đã chết. Tổ Ân Quang ân hận đã không răn nhắc ông ta về chuyện này, bèn tận lực in cuốn Thọ Khang Bảo Giám để răn nhắc mọi người. Quảng thương bọn họ vô chi nên mới đặc biệt biên tập sách này, đã in 50,000 cuốn. Sợ ông nghĩ ta chẳng đến nỗi phạm tà dâm, cần gì phải đọc sách ấy, vậy là sai lầm quá đỗi rồi. Hoàng đế Đồng Trị cũng do bệnh chưa lành mà ân ái nên phải chết. Chuyện này quả thật là đạo trọng yếu để giữ thân yên đời. Thuở xưa hoàng đế còn sai viên quan truyền lệnh dùng mỏ gỗ đi khắp nẻo đường, tức là đường xá, ngõ ngách, trong thôn làng để bảo ban. Nay thì cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến khi con phạm phải những điều kỵ húy chết mất rồi, chỉ biết gào khóc, há chẳng đáng buồn quá sức ư? Tôi có tình thâm giao với cha ông, mẹ ông và vợ chồng ông lại quy y với tôi. Tôi xem vợ chồng ông như con cái vậy, vì thế mới nói lời thôi như thế này. Những vị thiền chi thức khác quyết chẳng nói đến chuyện này. Chẳng biết ông có nghĩ Lệ Quang là đúng hay không? Những điều khác đã có trong kinh điển nên Quang chẳng cần phải nói nữa. Trích dựng Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Sư Khang. 6. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng chính tu hành phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiền nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kiềm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên từ chấm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thanh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng chinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng chinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diện mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn muốn giữ lòng chinh, ta không phá cái tâm giữ lòng chinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta không ngăn dài dòng một phen. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh. 7. Đối với chuyện của đứa con gái lớn, chỉ nên khuyên nó sốt sắng niệm Phật, những điều khác chẳng đáng bận tâm đến. Thiên định dạ thắng nhân, nhân định dạ thắng thiên. Thật ra khổ vui hên xui mà người đời gặp phải quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng? Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều, người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm bồ đề thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa vừa dẫm lẫn nhau, muốn thuần được phước chẳng mất hòa thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên chấm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chẳng ghét nghèo cùng, ghét bị chối buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai oán thắng, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết hãy nên hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái phần nhiều đều mưu tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Còn em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đối lành chết đi, nào có hàng lương. Kẻ nghèo trắng tay nhắn nhùi thành gia lập nghiệp, được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tại trời, nhưng tôi chỉ là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phúc nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao, nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhắc biến trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập màn tu thân lớn lao này nói với cô ta, ắt cô ta sẽ rửa lòng gục ý, dè dặt chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Cô con gái thứ hai nếu chưa hứa gãi cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật để cho cô ta được xuất gia sớm, hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, cho nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ gốc sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vẫn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. 8. Còn đối với chuyện cưới gả của con gái hiện thời, thì một khi nó đã tự quyết định, chỉ đành thuận theo nó. Nếu không, sau này bọn chúng chắc sẽ buông lời oán trách. Tuy nói là không thốt ra lời oán trách nào, nhưng một mai tình yêu gần cằn, thì những kẻ ly hôn đi lấy người khác chẳng biết số đến bao nhiêu. Nước nhà sắp hưng thịnh thì luôn thường kỵ cương ắt sẽ chấn hưng, nước nhà sắp suy bại ắt luôn thường kỵ cương sẽ lỏng lẻo bỏ phế. Đã chẳng nói gì đến luôn thường kỵ cương thì còn nói gì đến gia giáo nữa. Gia giáo tức là giáo dục trong gia đình đã không có thì đất nước hả có người hiền được ư? Đấy là một điều đại bất hạnh cho nước ta. Nếu chuyện con cái đã xong xuôi rồi thì hãy để mặc cho chúng nó tự chủ trương, nhằm chống đỡ thế diện theo kiểu mới của bọn chúng. Chúng ta hãy chuyển tâm niệm Phật để tu pháp môn cũ kỹ của chúng ta, thì đôi bên đều được thoải mái, ngõ hầu chẳng đến nỗi phải lo lắng quá sức về chuyện con cái, để rồi đại sự sinh tử của chính mình sôi hỏng bỗng không. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vẫn Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ hai. 9. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều. Xin hãy khuyên nó nên chọn hết đạo làm vợ, hiếu với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ, vẫn giữ đạo niệm Phật, chớ lấy chồng rồi bỏ luôn không niệm. Lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để làm chỗ nương tựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính, thần che chở, chẳng gặp tai chướng, điều phước chương lành đều cùng tu họp. Chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lấy cả cha mẹ sanh ra ngươi. Cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật pháp, ăn chay niệm Phật, nay được tốt lành như thế, nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiền hiếu, ắt ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Ắt người ta sẽ nói cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sinh ra đứa con gái chẳng hiền chẳng hiếu ấy, ắt cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vị thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách là chẳng thể giáo hóa ngươi hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng bọn họ. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vạn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa. 10. Hôm qua cư sĩ Kiếm Thanh đến đây cầm theo thư ông, khổng ngang vui mừng an ủi. Lệ giáo thế gian suy vi, chuyện cưới gả phần nhiều chú trọng sắc sanh để phô trương. Chẳng biết nam nữ lập gia đình là đầu mối của nhân luân, là chuyện vui mừng đẹp đẽ nhất. Do tổ chức cuộc lễ vui mừng tốt đẹp ấy mà đến nỗi có vô số con vật bị lâm vào tứ địa để cung cấp cho con người ăn nuốt, hung ác xui xẻo đến cùng cực. Nhưng người đời vẫn cứ coi đó là sang, vì quen thói xấu ác mà ra. Nếu suy nghĩ ác, cái tâm hồi hộp bất an sẽ chàng chề nảy sanh. Phong tục chuyển biến đều do một hai người đứng ra đề xướng mà được bắt đầu. Ông gả con gái như thế, tức là đại khách bằng cổ chay, chắc sẽ có người bắt chước làm theo. Chắc là lề lối xa xỉ cũng sẽ do đây mà dần dần giảm bớt. Tôi thường nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy ở nơi đâu? Chính là trong gia đình khéo dạy dỗ con cái, nhưng dạy dỗ con gái lại càng thiết yếu hơn. Bởi lẽ nếu con gái hiền, ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hạnh, nếu gương mẫu cho con cái. Từ đấy con cháu sẽ nối tiếp nhau làm người hiền thiện. Hãy nên dạy cho lịnh ái hiểu cận kệ nghĩa này. Trong văn sao đã nhiều lần nhắc đến, nếu cô ta đọc thuộc rồi tận lực thực hành thì lợi ích lớn lắm. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vạn Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 7. 11. Nay đêm vật gió như thử, sức trung tân lương, thọ khang bạo giám, tức tai khai thị, liễu phàm tử huấn, mọi thứ hải cuốn liền chặt thành một bưu kiền. Những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vứt đi, bởi đấy chính là sơ lệ Quán Âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con, cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên. Bất luận già hay trẻ đều trở nên không biết, nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sinh con thì chưa sinh được con mà cha đã chết trước rồi. Hoặc mẹ do ân ái quá nhiều bị mắc bệnh lao sái chẳng biết là bao nhiêu. Chú thích: lao sái, lao và sái là hai từ đồng nghĩa cùng để chỉ bệnh lao, nhưng thường được ghép chung với nhau thành một từ ngữ. Đồ hộ sanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thủ dâm. Hãy bảo chúng nó đọc thọ khang bạo giám và liễu phàm tu hứng thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối họa đau khổ như trở thành tàn tật và đoán mạng mà chết. Xưa kia Thánh Vương Sai Quang bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân. Nay thì cha mẹ thầy bằng nhất loạt chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, hễ con cái bị bệnh liền cứ vờ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chóng chết, chẳng đáng buồn ư? Một người ở Hồ Nam có hai đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ ba mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn quở trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn quở trách, chắc sẽ bị tuyệt từ. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do oán quỷ xui khiến, ắt chẳng đến nỗi ngu như thế. Xin hãy sáng suốt thì may mắn thay. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vạn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ 3. 12. Bệnh chưa hoàn toàn bình phục hẳn, tròn trở nên gần nữ sắc. Hiện thời trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục chống gia đình ra, sẽ chẳng thế nào cứu vãn được đâu. Giáo dục chống gia đình phải rất chú trọng tới nhân quả báo ứng. Các vị lưu chỉ đáng gọi là biết bệnh biết thuốc, những chưa đề cập đến giáo dục trong gia đình thì vẫn chưa thể viên mãn đầy đủ. Xin hãy nói tường tận với các vị ấy, Đức Như Lai thuyết pháp đều thuận theo tình người, chẳng ép người khác làm chuyện khó khăn. Như kẻ thọ giới U Bà Tắc, hoặc thọ một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn điều, hoặc thọ trọn đủ, đều tùy theo ý muốn của con người. Ngay như giới dâm, kẻ xuất gia phải đoạn hoàn toàn, chứ với người tại gia chỉ ngăn cấm tà dâm. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình có quan hệ lớn với luân thường nên chẳng ngăn cấm. Nhưng người đã thọ giới nhà Phật thì ắt phải tiết dục. Nếu chẳng vì có người nối dòng để thờ phụng tổ tiên, chỉ mong vui sướng, tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục tuy cũng có vợ con, nhưng không có dục niệm, cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có lúc làm chuyện vợ chồng, bởi phàm phu chẳng thể vô tình. Nếu muốn chọn chẳng thân ái, chắc sẽ tạo thành oán hận, đến nỗi khởi lên họa hại, hủy bán Phật Pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn, mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đọa lạc trong ác đạo. Vì thế trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho con người tiến nhập Phật trí. Đấy chính là lòng đại từ bi, uyển chuyển thuận theo tình cảm của con người, khéo bày phương tiện. Chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. Mỗi quý ba tháng gần gũi một lần, ngó hầu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vọng, mà sự thu trì của ông cũng chẳng bị chứng ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao. Cô ta sẽ gắng sức thực hành, đối với chuyện có sinh con hay không chẳng cần phải bàn đến nữa. Bởi lẽ anh em ông thật động con, hả cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nói dối tổ tiên ơi. Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặt của ta đọa trong ác đạo ơ. Kinh thi có câu: vợ con hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt. Anh em hòa thuận vui sướng yên ổn, gia đình im ấm, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói: cha mẹ đẹp lòng vậy thay. Ông nhất ý tu hành đoạn tuyệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thật đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì, nếu không sẽ mất lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ thì cũng là phiền lụy lớn lao. So với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đôi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Quan là tăng nhân, chọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên chọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát tâm bồ đề, dừng dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cội khổ, cùng sanh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hồ chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vậy. Lại nữa, nếu vợ sanh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yến vui tột bậc, nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sát sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm, nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đầy tớ cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy quả thật là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thật ra là chí lý chí tình. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 6.